là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 6 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những đóng góp của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Ngày 5 tháng 9 năm 2024, tỉnh ủy Yên Bái vừa có công điện số 2083 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 năm 2024. Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão có tên quốc tế là Yagi đã vượt qua đảo Luzon, Philippines vào khu vực Đông Bắc, Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên Biển Đông, đã mạnh lên thành siêu bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, theo tinh thần công điện số 86 ngày 3 tháng 9 năm 2024, công điện số 87 ngày 5 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền và toàn hệ thống chính trị khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Quán triệt thực hiện nghiêm túc công điện số 86 ngày 3 tháng 9 năm 2024, công điện số 87 ngày 5 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 10 ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024. Đình hoãn tạm dừng các cuộc họp hội nghị không thật sự cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung ứng phó với bão lũ, tăng cường thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến và tính chất phức tạp của bão số 3 để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp phòng chống, ứng phó khẩn cấp với cơn bão, tuyệt đối không để tư tưởng chủ quan lơ là, phó mặc công tác phòng chống bão cho cơ quan chức năng. Đề cao cảnh giác, thường xuyên quan tâm theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình của bão và chủ động thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến bão và chỉ đạo của Trung ương, kịp thời có các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo ứng phó khắc phục hiệu quả bão số 3, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ của mình khẩn trương chỉ đạo hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão và tăng cường kiểm tra việc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Trong đó yêu cầu đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo phân công các tập thể, cá nhân có liên quan trong thường trực Ban Thường vụ cấp ủy tổ chức kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác rà soát phòng ngừa ứng phó các cuộc hậu quả bão lũ tại địa phương mình, trong đó tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, phối hợp điều tiết lưu lượng nước đối với các thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhất là thủy điện Thác Bà, để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hoa màu, nuôi trồng, khai thác thủy sản, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại về tài sản cho nhân dân và nhà nước như nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông an toàn, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn. Rà soát các khu vực dân cư có nguy cơ bị ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, có phương án chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong khu vực. Tổ chức cắt tỉa cành cây, gia cố chằng chống nhà ở, công trình biển hiệu quảng cáo, hệ thống lưới điện, cột tháp truyền hình phát thanh, chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão lũ. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị địa phương lơ là chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống bão lũ. Địa phương nào để xảy ra thiệt hại lớn về người, tài sản do lỗi chủ quan lơ là trong công tác phòng chống bão thì đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm theo quy định. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức nghiêm công tác ứng trực, chủ động sẵn sàng kế hoạch bố trí đầy đủ lực lượng phương tiện, trực kịp thời, phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng, sẵn sàng triển khai hiệu quả công tác phòng chống ứng phó các cuộc hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra, gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tỉnh có trách nhiệm theo dõi nắm chắc tình hình cơ quan đơn vị địa bàn được phân công phụ trách để đôn đốc phối hợp hỗ trợ thực hiện công tác ứng phó phòng chống bão số 3 theo chỉ đạo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo giải quyết. Trong thời gian Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đi công tác, tạm thời phân công đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó phòng chống bão số 3 tại Đảng bộ huyện Lục Yên. Đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó phòng chống bão số 3 tại Đảng bộ huyện Trấn Yên. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó phòng chống bão số 3 tại Đảng bộ thành phố Yên Bái. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định, trong đó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Bí thư các huyện thị thành ủy kịp thời báo cáo ngay qua điện thoại với Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời thông tin với đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy khi có thiệt hại về người hoặc có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đối với những ngày mưa lớn cao điểm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng giờ với Thường trực Tỉnh ủy qua Văn phòng Tỉnh ủy theo địa chỉ hòm thư điện tử. Ngay sau đó có báo cáo đầy đủ bằng văn bản theo quy định. Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, báo Yên Bái và hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên cập nhật, phát tin về diễn biến của cơn bão và sự chỉ đạo công tác phòng chống bão của các cấp các ngành để cán bộ đảng viên và nhân dân biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bão. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan theo dõi đôn đốc thực hiện công văn này, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục các địa phương tiếp tục triển khai chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng giảng dạy học tập các môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong các môn học tiếng Việt, ngữ văn, lịch sử và các hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, phát huy tính tích cực, niềm say mê, khơi dậy ý chí vươn lên khát vọng cống hiến ở mỗi học sinh sinh viên, tăng cường vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ đoàn, hội, đội, giáo viên các bộ môn, phối hợp với gia đình, cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh sinh viên, kịp thời phát hiện uốn nắn giáo dục những quan điểm suy nghĩ lệch lạc, thiếu chuẩn mực của học sinh sinh viên, tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên, xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức lối sống, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát các thông tin trên mạng xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, tỉnh Yên Bái đón 133.950 lượt khách du lịch, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 14.000 lượt khách quốc tế, tăng 77% so với cùng kỳ. Số khách lưu trú đạt 45.900 lượt, tổng doanh thu từ du lịch dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ước đạt 118 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên lượng du lịch lựa chọn đến khu điểm du lịch có sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, tham quan trải nghiệm văn hóa cộng đồng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và nghỉ dưỡng dài ngày. Các hoạt động phong phú đa dạng thu hút du khách như trải nghiệm ẩm thực, văn hóa dân tộc Tày, dân tộc Thái tại Tú Lệ, thị trấn Sơn Thịnh, thăm vườn chè cổ thụ, nghề dệt của người Mông, trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Mông huyện Văn Chấn, ngày hội văn hóa dân tộc giao xã Tân Phượng huyện Lục Yên, tìm hiểu những giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, Mông, khám phá cảnh quan thiên nhiên văn hóa con người thông qua chuỗi dày đặc sự kiện văn hóa du lịch ở Mù Cang Chải, chào mừng Tết Độc Lập, hội thi đan lát các sản phẩm bằng tre trúc, hoạt động trải nghiệm khám phá check-in tại đỉnh núi Tà Xùa, đỉnh núi Tà Chỉ Nhù, huyện Trạm Tấu. Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách, các khu điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã tập trung đổi mới ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, dịch vụ, cải tạo cảnh quan môi trường điểm đến xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón trên 1.750 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã tổ chức cán bộ trực tất cả các ngày nghỉ lễ tiếp đón đầy đủ, phục vụ tốt nhất cho đồng bào trong nước và khách quốc tế tham quan, tạo điều kiện cho du khách, người dân có cơ hội trải nghiệm mở rộng vốn hiểu biết và tầm nhìn về nền văn hóa và lịch sử phong phú của đất nước và của tỉnh. Trong 8 tháng, Bảo tàng tỉnh đã đón hơn 45.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm, đạt 125,2% kế hoạch, trong đó có 241 khách quốc tế đạt 160% kế hoạch. Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh cũng đã làm tốt công tác bảo quản tư liệu, quản lý, sưu tầm hiện vật, đồng thời nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày 7 cuộc, đạt 100% kế hoạch. Tổng số đến nay, Bảo tàng tỉnh có trên 25.140 hiện vật.
Vừa qua, Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện và xử lý 3 thanh niên điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông với một số nhóm hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Nam thanh niên sinh năm 2002, trú tại thôn 5 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, điều khiển xe mô tô chở theo 2 thanh niên cùng trú tại thôn Đất Đen, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, có hành vi không đội mũ bảo hiểm, úp lá sen vào mặt, chỉ để hở hai mắt di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cổ Phúc. Nhóm thanh niên có hành vi vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạng lách. Một nam thanh niên ngồi phía trước, không phải là người điều khiển xe, dùng điện thoại di động quay lại video rồi đăng lên mạng xã hội Facebook để câu view câu like theo trend. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên đã xác minh mời các đối tượng đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Để kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, thời gian qua lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh Yên Bái đã tập trung tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo 5 nhóm chuyên đề. Nội dung các nhóm chuyên đề này là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng trong tháng 8 năm 2024, thực hiện chuyên đề kiểm soát tải trọng phương tiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm 75 trường hợp, xử phạt 394 triệu đồng, tước 25 giấy phép lái xe, tạm giữ 3 phương tiện. Triển khai chuyên đề về nồng độ cồn đã lập biên bản 426 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1,9 tỷ đồng. Ở chuyên đề tốc độ đã lập biên bản 467 trường hợp vi phạm, tiền phạt gần 700 triệu đồng. Triển khai chuyên đề xử lý giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển phương tiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 4 trường hợp, trong đó có 1 tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 2 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe và 1 trường hợp sử dụng phù hiệu kinh doanh vận tải giả. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã phát hiện xử lý 192 trường hợp theo chuyên đề phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh điều khiển giao thông. Hiện 5 chuyên đề này vẫn được lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc và quyết liệt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, quy định số 144 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 9 tháng 5 năm 2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới đã tạo được sự đồng thuận đánh giá cao của cán bộ đảng viên trong cả nước. Quy định này rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi cán bộ đảng viên trau dồi cả về lý luận và thực tiễn. Theo các chuyên gia, quy định 144 thể hiện bao quát phạm chủ mối quan hệ chính trị xã hội của cán bộ đảng viên đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, đối với cơ quan tổ chức cộng đồng xã hội, đối với công việc, đối với đồng chí đồng nghiệp, đối với bản thân. Bên cạnh đó, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đưa việc thực hiện quy định vào chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện quy định của cán bộ đảng viên, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi đã có 83 lượt đại biểu quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới. Không chỉ thảo luận ở kỳ họp thứ 7 mà do tính chất phức tạp nên ngay sau kỳ họp, dự án luật trên đã được đưa ra thảo luận nhiều lần tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Liên quan đến dự án luật này, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cơ quan thẩm tra dự án luật cho rằng, do tính chất phức tạp nên hiện nay dự án luật vẫn còn những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan kia thẩm tra. Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thì cho rằng đây là luật tác động đến mọi người mọi nhà, sự tác động là rất lớn trong xã hội, cho nên cần có sắc thuế hiện đại khách quan và phản ánh đúng bản chất của thuế gián thu. Các thuế khác đánh trực tiếp vào từng đối tượng một, nhưng thuế này cần có đường dây mang tính khách quan của nó. Do đó cần hướng tới sự phổ quát hơn, không nên đi vào trực tiếp đối tượng nào, tránh việc quá cụ thể mất đi tính khách quan của loại thuế này. Theo thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam, hoạt động xúc tiến thương mại thông qua liên kết vùng giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cơ hội tiếp cận khách hàng và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm. Tuy vậy, thời gian qua hoạt động này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa hiệu quả khi mô hình xúc tiến thương mại giữa các vùng không đồng nhất, tính liên kết trong hoạt động giữa các cơ quan xúc tiến thương mại giữa trung ương với địa phương còn lỏng lẻo. Từ đầu năm 2024, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tham mưu Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, đồng chủ trì tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu tại các vùng kinh tế trọng điểm. Thông qua các chương trình này, Bộ Công Thương trực tiếp tham gia đồng hành cùng các địa phương trên mỗi vùng kinh tế nhằm thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại với quy mô lớn, tập trung vào những ngành lĩnh vực xuất khẩu có thế mạnh trên các thị trường xuất khẩu chủ lực. Để thực hiện hiệu quả các hoạt động liên kết vùng trong xúc tiến thương mại, ngoài việc tiếp tục thực hiện các hội nghị về xúc tiến thương mại, phát triển xuất nhập khẩu theo quy mô của từng vùng kinh tế, tìm ra những lĩnh vực cần thiết, cấp thiết cho xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương sẽ thử nghiệm mô hình hỗ trợ xúc tiến thương mại mang tính chất liên vùng. Đó là mô hình tổ chức các đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài theo quy mô vùng. Sản xuất xanh trở thành xu hướng chung của thị trường, buộc doanh nghiệp phải có sự chuyển đổi, thậm chí nhiều doanh nghiệp lấy mục tiêu sản xuất xanh để xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Thực tế cho thấy tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã có nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến yếu tố xanh dành cho sản phẩm nhập khẩu. Điển hình như các sản phẩm xuất nhập khẩu sẽ bị áp thuế tùy vào mức độ đáp ứng về tỷ lệ giảm thiểu chất thải ô nhiễm, khả năng tiết kiệm năng lượng, việc sử dụng nguyên vật liệu sản xuất có ảnh hưởng tới cân bằng sinh thái hay không, các loại bao bì có tái sử dụng được hay không. Bên cạnh đó, một số thị trường còn áp dụng đánh thuế môi trường, thuế tài nguyên lên sản phẩm nhập khẩu. Đặc biệt, nhiều quốc gia còn xây dựng các tiêu chuẩn hàng hóa, trong đó quy định nghiêm ngặt hàm lượng tài nguyên thô như một biện pháp bảo vệ môi trường, ngăn chặn khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Do vậy, việc nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt theo hướng xanh, phát triển bền vững phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn cầu là hết sức cần thiết. Không quá 35 học sinh trên một lớp học là con số theo quy định đã có từ lâu ở bậc tiểu học. Nội dung này vừa được nhắc lại theo công văn số 3898/2024 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025. Quy định về sĩ số bậc tiểu học là một vấn đề quan trọng. Nếu sĩ số lớp học đông sẽ gây nhiều hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và sự phát triển của trẻ. Giáo viên khó có thể quan tâm đến từng học sinh, không hỗ trợ được kịp thời khi gặp khó khăn. Việc tổ chức các hoạt động nhóm thảo luận thực hành cũng bị hạn chế. Môi trường học tập đông khiến học sinh khó tập trung, ít cơ hội được tương tác với giáo viên, nên việc học thụ động gia tăng áp lực cho học sinh, dễ xảy ra vấn đề về kỷ luật. Để khắc phục tình trạng quá tải đối với bậc tiểu học hiện nay, cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, trong đó ngành giáo dục cần nghiên cứu, tham mưu, ban hành hệ thống các văn bản phù hợp với thực tiễn. Ngành giáo dục cần tổ chức tốt mạng lưới trường học, quy định rõ khu vực địa bàn nơi cư trú để phân phối học sinh một cách hợp lý. Các nhà trường thực hiện nghiêm quy định hiện hành của ngành giáo dục về số lượng học sinh trong lớp, phụ huynh học sinh cũng không nên quá kén cá chọn canh, gây áp lực lên nhà trường. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 5 tháng 9, Singapore và Ấn Độ đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhân chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Singapore. Như vậy, Ấn Độ là quốc gia thứ hai mà Singapore thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sau Australia. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Singapore và Ấn Độ đã đánh giá những bước phát triển của mối quan hệ song phương Ấn Độ-Singapore. Hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, góp phần thúc đẩy hơn nữa chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Đánh giá về những tiến triển mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế, Thủ tướng hai nước kêu gọi tăng cường hơn nữa dòng thương mại và đầu tư song phương. Thủ tướng Modi nhấn mạnh Singapore là đối tác kinh tế hàng đầu của Ấn Độ với khoản đầu tư khoảng 160 tỷ đô la Mỹ. Ông cũng cho rằng tăng trưởng nhanh chóng và bền vững ở Ấn Độ đã mở ra những cơ hội đầu tư to lớn cho các doanh nghiệp Singapore. Hai bên cũng đã ký kết 4 bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chất bán dẫn, công nghệ số, giáo dục và y tế. Truyền thông Đức đưa tin cảnh sát và công tố viên nước này đang điều tra về vụ tấn công gần lãnh sự quán Israel. Theo giả định, đây là một vụ tấn công khủng bố có chủ ý. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn bị thương, sau đó được xác nhận đã tử vong. Cảnh sát Đức cho biết trọng tâm của cuộc điều tra hiện nay là động cơ của nghi phạm. Theo cơ quan an ninh, nghi phạm là một thanh niên người Áo 18 tuổi theo đạo Hồi đã đến Đức trong thời gian gần đây. Đối tượng đã lái xe tới gần hiện trường và mang theo một khẩu súng trường cũ gắn lưỡi lê. Khi bị phát hiện, nghi phạm đã nổ súng trước, buộc cảnh sát phải bắn hạ để đảm bảo an toàn. Vụ tấn công tại trung tâm Munich xảy ra vào đúng dịp tưởng niệm vụ tấn công khủng bố tại Thế vận hội Olympic Munich 1972. Khi những kẻ khủng bố sát hại 11 vận động viên và huấn luyện viên Israel, mặc dù chưa có thông tin chính thức về mối liên hệ giữa hai sự kiện này, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc đã khiến nhiều người đặt câu hỏi. Ngày 5 tháng 9, OPEC đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đến cuối tháng 11 năm 2024, chỉ hoãn kế hoạch tăng nguồn cung trong bối cảnh giá dầu thô suy giảm. Theo đó, 8 quốc gia thành viên OPEC sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong 2 ngày tới. OPEC cho biết sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường. Quyết định này đảo ngược kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 10 được thông báo tại cuộc họp hồi tháng 6. Cũng trong ngày 5 tháng 9, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 6,9 triệu thùng, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2023 do nhập khẩu sụt giảm. Theo dữ liệu do Ngân hàng Hàn Quốc công bố ngày 5 tháng 9, tổng sản phẩm quốc nội của nước này đã giảm 2% trong quý 2 so với quý 1 năm nay. Đây là lần đầu tiên sau 18 tháng tăng trưởng theo quý ở mức âm. Theo giới quan sát, nguyên nhân chủ yếu là do hiệu ứng cơ bản gây ra bởi mức tăng trưởng GDP tương đối cao 1,3% trong quý đầu tiên. Nhập khẩu tăng so với xuất khẩu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái. Sản xuất chứng kiến mức tăng trưởng 8% do sản xuất thiết bị vận tải tăng lên, xuất khẩu cũng tăng nhờ xuất khẩu ô tô và các sản phẩm hóa chất, nhưng xuất khẩu ròng giảm cho nhập khẩu, các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tăng. Tuy nhiên, chi tiêu tư nhân cũng phục hồi chậm chạp khi tiêu dùng hàng hóa như ô tô và quần áo giảm dẫn đến giảm 2%. Đầu tư cơ sở tầng và xây dựng cũng giảm so với quý trước. Một quan chức của Ngân hàng Hàn Quốc lưu ý rằng sự suy thoái trong quý 2 không có nghĩa là điều này sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian còn lại của năm.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều đảng bộ chính quyền xã và các cấp các ngành liên quan đã vận động khuyến khích nông dân liên kết sản xuất, hình thành các tổ hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa nâng cao giá trị nông sản. Liên kết sản xuất không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn là cơ sở tạo mối liên kết theo chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn mới tại các vùng quê.
Năm 2018, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên được thành lập và đi vào hoạt động với 7 thành viên. Lĩnh vực hoạt động là sản xuất và phân phối sản phẩm bếp nóng lạnh Huỳnh Phát, thực hiện mục tiêu xây dựng thương hiệu hợp tác xã chất lượng uy tín, mang lại dịch vụ nông nghiệp chất lượng tốt cho khách hàng với giá cả cạnh tranh, đồng thời tạo việc làm thu nhập ổn định cho các thành viên. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát đã xây dựng chiến lược phát triển từng giai đoạn với kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Theo đó, nếu như các loại bếp điện đòi hỏi dòng điện ổn định và chỉ sử dụng được tại những nơi có mạng lưới điện, bếp sử dụng năng lượng mặt trời, phụ thuộc vào tình hình thời tiết, thì Huỳnh Phát hoàn toàn tự chủ về nguồn nguyên liệu. Bếp đun củi bình thường, tận dụng nhiệt thừa khi đun nấu, vừa có nước nóng sử dụng cho sinh hoạt, vừa giúp tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hiệu suất nước nóng nhanh hơn bình nóng lạnh, giữ nhiệt lâu hơn. Với thiết kế thông minh và tối ưu, bếp làm giảm mức độ củi lan ra bên ngoài, hạn chế nguy hiểm, chống cháy nổ, lượng tro tàn được xử lý triệt để, đảm bảo môi trường sạch sẽ. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã Huỳnh Phát sản xuất được trên 3.000 sản phẩm, phân phối tại Yên Bái và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang. Doanh thu đạt khoảng hơn 9 tỷ đồng mỗi năm. Hợp tác xã cũng duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Nguyễn Văn Huỳnh, giám đốc hợp tác xã nói:
sau khi làm được khoảng hơn một năm rồi, chúng tôi cảm nhận được cái sản phẩm này có thể đưa ra thị trường được nhiều. Và trước đây thì tôi đã xây dựng một cái nhà xưởng với quy mô khoảng độ gần 200 m². Thì sau khi làm được cái xưởng như vậy được khoảng độ 2 năm, thì chúng tôi cảm thấy là cái nhu cầu nó của thị trường nó còn rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phát triển mở rộng thêm một cái nhà xưởng nữa. Với cái xưởng mới này, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt máy móc. Và hiện tại chúng tôi đang đặt hàng, đặt máy để sau này chúng tôi sản xuất với quy mô là công nghiệp. Và hiện tại chúng tôi đang tạo công ăn việc làm cho trên 30 lao động.
Là tỉnh miền núi có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, Yên Bái đã phát triển vùng trồng chè trên 7.600 hectare. Trước tình trạng sản phẩm chè của người nông dân sau khi thu hái chưa được chế biến sâu, cũng như sản phẩm chè khi bán cho thương lái bị ép giá. Nên ngay từ những năm 1994, ông Lương Ngọc Triệu, tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Bình, đã quyết tâm thành lập tổ hợp tác chế biến chè Triều Len để thu mua và chế biến chè thành phẩm ngay tại địa phương. Đến năm 2003, tổ hợp tác được chuyển thành hợp tác xã với tên gọi Hợp tác xã Sản xuất Chế biến chè Hương Lý. Mặc dù chịu nhiều tác động của thị trường, nhưng hợp tác xã vẫn hoạt động tốt, tạo nguồn thu ổn định cho các thành viên hợp tác xã và rất nhiều hộ dân trong vùng. Hiện tại, hợp tác xã đã liên kết với các hộ hình thành vùng sản xuất chuyên canh với tổng diện tích gần 300 hectare và thực hiện chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp. Quá trình chế biến chè được thực hiện trên dây chuyền máy móc hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, an toàn trong tất cả các khâu nên có thể kiểm soát được chất lượng chè, sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Hiện tại, với 9 thành viên, mỗi năm hợp tác xã đạt sản lượng khoảng 20 tấn chè khô thành phẩm, cho doanh thu trên 2 tỷ đồng. Ông Lương Ngọc Triệu, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm:
để ra một cái sản phẩm chè chất lượng cao thì đúng là rất là phải nhiều yếu tố, tức là từ vườn chè là phải chăm sóc đúng kỹ thuật. Thế và như vậy là không, đấy là nói với giai đoạn ngày xưa, tức là không được phun cái thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước mình cấm. Thế còn đến bây giờ thì nó có tiêu chuẩn rồi, có thể có những vườn chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có những vườn chè theo tiêu chuẩn vườn chè hữu cơ. Thế và đến khi thu hái ấy, thì hợp tác xã cũng phải thực hiện khâu tuyển chọn Thế người ta gọi là cái chè phân cấp là ABC, nhưng mà làm ra cái được cái chè mà để dân mình uống này là thực tế là toàn phải chè A và chè B. Tức là báo cáo với đồng chí là phải hái tay, tức là phải chè hái tay mới làm được ra cái chè để phục vụ bà con nhân dân mình uống. Thế thì xong đến lúc bây giờ thì đưa ra được về sản phẩm chè búp tươi về hợp tác xã thì nó lại liên quan đến kỹ thuật chế biến. Bởi vì làm cái chè xanh mà theo cái truyền thống thủ công truyền thống của các ông các bà nhà mình từ ngày xưa thì thường là chè Yên Bái là nó chưa được đấy lắm, thì hợp tác xã là phải cải tiến, tức là từ cái máy móc thiết bị rồi là như vậy là từ cái kỹ thuật phải thay đổi đi, làm thế nào để ra cái cánh chè nó đẹp, tức là ngoại hình nó đẹp, mà đã gọi là chè xanh thì nước là nó phải xanh. Thế và như vậy là đi được vào thị trường. Thế đi được vào thị trường thì lại thêm công đoạn là chúng tôi lại phải nghiên cứu những cái mẫu mã bao bì để làm thế nào nó bắt mắt mà phù hợp với người tiêu dùng, đặc biệt là phù hợp với túi tiền của người dân Yên Bái. Đấy. Và chúng tôi cũng ngoài cái thương hiệu của chè Hương Lý xây dựng ra thì mình cũng phải sẵn sàng khi là giới thiệu được sản phẩm quê mình thì chúng tôi in vào đấy là đặc sản là chè sạch chè Yên Bái.
Ngay từ khi tham gia vào tác xã nông nghiệp xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên, gia đình bà Trần Thị Hoàn, thôn Ngòi Hóp đã được hỗ trợ giống dâu chất lượng cao, được trang bị nhiều kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái. Đặc biệt gia đình bà còn được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm kén. Nhờ vậy mà với 8 sào dâu, mỗi năm gia đình bà Hoàn mang về nguồn thu khoảng gần 80 triệu đồng, bà Hoàn nói.
Nuôi tầm thì nói chung là làm nó vẫn hơn những cây hoa màu khác, đấy, thu nhập là nó cũng hơn cây hoa màu khác. Và thì từ lúc mà phát nuôi tầm được thì đời sống kinh tế của hai ông bà thì cũng khá lên, cũng đỡ phải dựa vào các con, nói chung là các con cũng không phải hỗ trợ nhiều. Thế mới hai nữa là tôi cũng có cái đồng ra đồng vào, mà hai nữa là nông nhà thì trong thôn là có những cái chính sách hay có những cái công trình gì thì nhà bà cũng luôn là để đóng góp, có những có cái khoản thu nhập để đóng góp cùng mấy thôn, là như là xây nhà thôn hoặc là làm đường, biết đấy, là nhà bà cũng có kinh tế là đóng theo vào cho thôn.
Thời gian qua, để phát triển ổn định vùng nguyên liệu và giúp người dân yên tâm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, Đảng ủy chính quyền xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên đã phối hợp cùng với hợp tác xã nông nghiệp xã Bảo Đáp ký hợp đồng với công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái bao tiêu toàn bộ sản phẩm kén tằm với giá thu mua ổn định. Hiện nay xã Bảo Đáp có 335 hộ trồng dâu nuôi tằm với tổng diện tích dâu là gần 186 ha, tập trung nhiều ở các thôn Đồng Sâm, Đồng Danh, Đồng Gành, Đồng Bưởi. Năm 2023, sản lượng kén toàn xã đạt gần 234 tấn, mang lại nguồn thu 40 tỷ đồng. Từ trồng dâu nuôi tằm, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 57 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,3%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chị Ngô Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Đáp cho biết.
Chúng tôi cũng đã ký kết hợp đồng với công ty dâu tằm tơ Yên Bái, và để thực hiện cái chuỗi giá trị này thì cũng cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức hội cũng đã vận động bà con nhân dân là thực hiện liên kết, tức là nhà nông với nhà nước, nhà doanh nghiệp cùng vào cuộc và thực hiện sản xuất. Có thể nói thì từ khi cây dâu được đưa vào đồng đất của xã Bảo Đáp thì đời sống của nhân dân cũng phát triển lên một bước mới. Như chúng tôi vẫn nói, không những phát triển về kinh tế mà phát triển cả về môi trường xanh, sạch đẹp. Các hộ gia đình trồng dâu nuôi tằm có những ngôi nhà khang trang hơn.
Có thể thấy trong những năm qua, hoạt động của các loại kinh tế tập thể đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, để kinh tế tập thể đi vào chiều sâu, phát triển nhanh và bền vững, thì cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, tăng cường tuyên truyền sâu rộng bản chất, vai trò của kinh tế tập thể đến với từng người dân, đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ hợp tác xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trọng tâm là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho cán bộ phụ trách kinh tế tập thể, thành viên các hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã về quản lý, liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận các chương trình dự án, đề án để tạo điều kiện cho các tác xã được hưởng ứng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, qua đó từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ của kinh tế hộ để mạnh dạn góp vốn giúp hợp tác xã nâng tầm về chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.